Rồi tiếp tục ha. Nhưng là hôm qua có một câu Hảo, hôm qua có một câu cuối cùng là tam bảo là gì? Thì giờ đang để xem có câu nào là tam bảo là gì, lát cái gì nói. Rồi xuống tóc gieo duyên là có lợi ích gì? Thì cái này là gieo duyên, có nghĩa là mình tạo ra một cái duyên để cho tương lai cho đến đời sau này nọ, thì mình có thể gọi là xuất gia, sống tóc xuất gia thiệt. Hiện giờ thì mình chưa có, mình cảm thấy là mình chưa có một cái tâm xuất gia mạnh, cho nên mình gieo một cái duyên cho, để làm cho cái tâm nó mạnh ra. Ở trong tương lai á thì mình có thể xuất ra. Thực ra nó là vậy thôi, nó gọi là duyên là vậy á. Có lợi ích gì thì đó là có cái lợi ích là nó sẽ làm cho cái tâm xuất ra của mình mạnh ra à, là vậy. Ồ. Vì sao trước khi khai kinh phải đánh chuông 3 lần? Cái này nó không có, nó không phải là luật của Đức Phật. Không phải luật gì của Đức Phật hết. Đức Phật giờ mình biết rồi này. Đức Phật nói pháp ra thì có người nghe, đó là ngài A Nan, tức là thị giả của Đức Phật, luôn luôn đi theo bên Phật. Ngài A Nan có một cái trí nhớ hạng nhất, không có sai lầm gì hết, và bao nhiêu nhớ cũng được. Vì vậy mà ngài A Nan nhớ, rồi cái vị thầy mà nghe Đức Phật nói cũng nhớ cái bài pháp đó, ngài A Nan cũng nhớ. Rồi thì ngài A Nan mới nói lại cho những cái thầy khác. Là thí dụ vậy đó, bữa nay Thế Tôn có cái duyên nên nó gặp cái vị đó, hay là gặp thầy Tỳ Khưu nói như vậy vậy vậy. Thế Tôn mới nói cái bài pháp đó ra. Sau đó thì các vị đó mới nghe lại cái bài pháp đó và nhớ cái bài pháp đó. Rồi các vị đó mới nói lại cho những vị khác hoặc là cho đệ tử của mình. Nó cứ nói lại rồi cứ nhớ, nó lại cứ nhớ cái truyền. Thì sau này những cái vị nào đó mà cái trí nhớ nó hơi yếu thì những vị đó cần phải đọc đi đọc lại, nó kêu là tụng. Giờ mình xài chữ tụng kinh á, tụng á, đọc đi đọc lại cho nó nhớ. Ở nhà mình như là học bài vậy đó. Mà mình thì học bài mình có quyển sách như vậy để mình học, còn các cái vị đó là không có, cho nên cứ tụng lại để cho nó nhớ. Bây giờ ông thầy á, ông truyền cho cái bài pháp đó, thì ông thầy ông đọc trước một cái câu, rồi cái người đệ tử mới đọc lại. Ông thầy cứ đọc trước rồi đọc lại, cho đến bao giờ người đệ tử nó cảm thấy thuộc rồi, ông thầy ông giúp cho vậy. Đôi khi người đệ tử đó nghĩ là mình sẽ quên, thì người đó sẽ hàng ngày á sẽ cứ đọc đi đọc lại cái bài pháp đó, nó mới kêu là tụng kinh. Thành ra tụng có nghĩa là học thuộc. Và đôi khi cái vị đó học càng nhiều, đôi khi không biết mình nhớ cái chính xác, mới gặp một vị khác, cái hai vị mới rủ nhau. Bây giờ mình tụng, mình cùng tụng, tức là mình cùng đọc lên, cái hai vị đó cùng đọc lên cái bài kinh đó. Rồi có thấy nếu mà thấy nó khác nhau thì mà ồ, vậy là chắc là một là tôi nhớ sai, hai là ông nhớ sai đó, thì mới chỉnh nó lại xem cái nào đúng hơn, hay mới đi hỏi thăm thì nó thì biết là đó là cái rủ nhau đồng tụng. Còn khi mà thầy mà dạy cho mình thì thầy tụng trước mình tụng sau, không có được tụng cùng lúc với thầy. Còn khi mà là bạn đồng đạo với nhau thì cùng tụng với nhau. Cho nên đó là cái chữ cái tụng nó bắt đầu xuất phát từ cái thời đó. Cho nên là khi trong kinh nói, hay là trong lịch sử ta viết là thầy đó là thấy Nghĩa là có thể nói là thấy tụng được cả ngàn bài kệ, mấy chục ngàn bài kệ, rất là nhớ được á. Nhớ được chữ tụng ở đó. Thì về sau này đó là mình quen cái chữ tụng đó, mỗi lần mình giờ kinh ra mình tụng. Thì bây giờ đây mình mới nghĩ là tụng kinh là chỉ đọc lên cái lời kinh thôi, nhưng mà tụng kinh hồi xưa là để học thuộc. Cho nên là mình hiểu cái nghĩa đầu tiên Đức Phật thuyết pháp, rồi sau đó giữ cái pháp của Đức Phật lại. Thì như vậy thì cái tụng kinh nó không có cần chuông mõ gì hết, mà thời Phật không có chuông mõ. Bây giờ bên Nam Tông cũng không có chuông mõ, đến thời nay rồi mình đi mấy chùa của Thái Lan điện không có chuông mõ. Mấy sư là cứ sáng ra cứ ngồi một góc đó là cứ tụng, tụng lên là cứ tụng cái bài để cho nó khỏi quên, và nó vừa có công đức sau này thấy vậy nữa, cho trí nhớ mình phải nhớ về Phật pháp. Đến khi mà thì đạo Phật mà truyền qua bên Trung Quốc, Việt Nam mình đó, thì mình theo Đại Thừa, nó mới có cái lễ nghi nhiều. Lễ nghi rồi mình mới lấy mấy cái lễ nghi, đôi khi nó giống như ở trong triều đình vua đó, để đem vào trong chùa, coi Phật như là một vị vua, vua về Pháp. Rồi mình mới áp dụng mấy cái lễ nghi đó, chuông trống bát nhã cho đến này nọ thứ đó. Chứ còn thực ra là đâu có trong Phật Pháp gì đâu. Không, hoàn toàn không có. Không có trong luật của Phật nữa. Nhưng mà mình áp dụng để mình tôn kính Đức Phật theo cái truyền thống văn hóa của mình. Đó. Nên là từ đó thì nó không có chính thức là cái Pháp của Phật. Nó là một cái nghi lễ của thế gian nó thêm vô để cho nó mình long trọng. Mình làm tăng phần trang nghiêm tôn kính. Tại vì bên Đại Thừa coi Phật như là một cái đấng Pháp vương, vua của Pháp, vua của thế giới này, giáo chủ vậy đó. Cho nên mình mới có những cái mình trang trọng, trang nghiêm như vậy. Thì lúc bây giờ thì ở bên tàu thì nó theo kiểu tàu, bên Việt Nam theo kiểu Việt Nam, Nhật thì theo kiểu Nhật, Đại Hàn, Hàn Quốc thì theo kiểu Hàn Quốc. Tại vì nó đâu có phải là luật Phật đâu. Cho nên cái khi đến Việt Nam mình, Việt Nam mình từ từ nó theo chùa. Chùa này nó bảo là trước khi khai kinh thì phải đánh 3 tiếng chuông, chùa kia thì nó trước khi khai kinh thì đánh 3 tiếng trống, chùa kia thì bảo là đánh 2 tiếng trống 1 tiếng chuông. Cứ như vậy là nó tùy ý. Rồi cái muốn nói ý nghĩa ra thì đều được hết. Tại vì trong Phật Pháp cái nào cũng có ý nghĩa hết. Tiếng chuông là để thức tỉnh, tiếng trống là để cho nó hùng mạnh, thấy chưa? Tức là tiếng chuông thức tỉnh là thuộc về trí huệ giác, tiếng trống là dũng. Và cho nên mấy thầy muốn giải thích sao cũng được hết. Ở trong Phật Pháp có đủ hết cái để giải thích. Ở 3 tiếng chuông nghĩa là mình nói Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đưa mình vào nơi mình tụng kinh, Phật chứng, cho nên phải đánh thức Phật dạy. Cho nên đánh tiếng chuông. Thì ai muốn giải thích cái nào hay, nghe hay, Phật tử nghe hay xong ý nghĩa vô vàn, ý nghĩa hay quá. Đó, cho nên cái vấn đề đó, nhất là mình là tại gia, ở nhà mình á, tụng kinh cứ tụng không cần chuông mõ, không phải bắt buộc tụng kinh là chuông mõ. Giờ mình biết rõ là tụng là để cho nó thuộc, nó thấm. Ở trong Đại Thừa đó, mình tụng như vậy là mình có một kết duyên cái công đức, công đức đối với Đại Thừa Tam Bảo. Đại Thừa mình cứ thành tâm mình tụng chuông mõ rồi làm phiền hàng xóm. Còn khi ở trong chùa đó, nó có cái mõ đó là để nó giữ cái nhịp, nó giữ nhịp Phật tử đông về mà mình tụng á. Người dù bây giờ mình tụng theo cái tông thấp tông cao gì á, nhưng mà nó đều nhau, nó vẫn đỡ. Một người thì một người thì nó đều, nó vẫn đỡ. Còn bây giờ nó không có cái mõ, nó giữ cái nhịp á, thì người thì mới Nam Mô mà người đã đến A Di rồi, còn người nó Phật rồi, thì nó loạn đi hết, tâm người nào cũng bị loạn đi hết, nó không có thể nào nhiếp tâm được. chấn tụng với nhau là để giúp cho nhau nhiếp cái tâm mình lại. Bây giờ nó tụng lung hết, người chậm, người lẹ, người đủ thứ hết á, thế nó làm cho tâm mọi người phiền não, cho nên nó không có giúp được hết, nó mới có cái tiếng mõ để nó giúp. Nhưng mà có nhiều vị giỏi lắm, không cần mõ luôn, tụng tới luôn. Cho nên vì vậy nhiều người xung quanh bị phiền não. Đó. Cho nên mới tụng, mình giữ cái nhịp, giữ cái nhịp đó. Mà có nhiều cô, nhiều bác thì nó là giữ nhịp cũng hay lắm. Hồi cái chùa kia đó thì sáng dậy tụng chú Lăng Nghiêm xong cái bắt đầu đi nhiễu Phật, niệm Phật. Mà lúc đó thì tôi chỉ là khách thôi, cho nên mình ở trong cái phòng, mà bên ngoài giống như phòng ngủ trong đó, ngoài tranh điện, thầy dẫn mấy ông đi niệm Phật. Thường mà nghe nó xong, mình nghe xong mình cũng ôm bụng mình cười. Mình nghe cái bà đi trước đúng vậy, bà trước mới Nam Mô thì bà kia đó A Di Đà. Mà đến khi mà đến lượt thầy thì thầy mới có là Nam thôi, mà bà nào bà đó bắt theo bà hết á, niệm theo bà hết á. Mà thầy hay thiệt. Thầy nó cũng hay thiệt. Thế mà mấy bà vậy á, dậy sao rồi mỗi bà cũng tụng theo mấy bà. Cho nên thôi cũng chịu thua thôi, nó không có thể đều được. Nhưng mà như vậy á thì nó dễ làm cái người nào á bị tán tâm và bị phiền não. Cho nên vì vậy mới có cái tiếng khánh, tiếng chuông, tiếng mõ gì nó là như vậy. Chứ là nó không có phải là có một cái quy luật gì đâu. Rồi sau này ấy, thì mấy cái thí dụ mà một cái bậc cao tăng nào đó thấy nó tụng tùm lum hết, thì bậc cao tăng đó mới nghĩ rằng là thôi mình phải vào chuông mõ như thế nào đó, vào chuông mõ như thế nào chẳng hạn như vậy. Rồi 7 tiếng là cái gì chẳng hạn vậy, đó là nó do thầy nghĩ ra. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng là hay lắm, nhưng mà nó không phải luật của Phật, tất cả mọi người phải theo. Cái gì nó là luật của Phật á thì lúc bây giờ mọi người phải theo. Còn bây giờ mình nghĩ cái này hay, nghĩ cái hay, chẳng hạn bây giờ mình nói rằng là cái 7 cái tiếng mõ nó vào đầu nó là Thất Bồ Đề Phật đó, thì nghe rất hay. Nhưng mà các thầy thấy sẽ nói là Thất Bồ Đề Phật nó cũng khó nhớ đến 7 lượt đó. Sao mình không 5 tiếng thôi, ngũ căn ngũ lực, 5 tiếng vô 5 tiếng ra, ngũ căn ngũ lực đó. Vậy đó, thì cái nào nó cũng hay hết á. Pháp của Phật là mình muốn cho nó nghĩa nào nó cũng có hết. 1 cũng có, 2 cũng có, 3 cũng có, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến vậy đó. Cái đó kêu là pháp số. Cho nên thì tùy theo cái chùa nào có cái truyền thống của ôn của gì ấy, của tổ trước dạy ra cái cách như thế nào thầy nó theo cái đó. Cho nên đôi khi mấy thầy gặp nhau cũng cãi nhau á. Nó phải như vậy, không phải như kia. Thế giờ mình mới biết lại là thực sự ra nó không phải là cái luật của Phật, cho nên mấy thầy mới cãi nhau. Rồi mấy thầy mới nói làm như vậy nó mới hay, thầy kia bảo làm về nó mới hay, nên mới cãi nhau. Đó. Cho nên Phật tử cãi nhau đó, mà về mấy cái đó, Phật tử này được thầy này bày cho cái 3 tiếng chuông, Phật tử kia nói là 3 tiếng chuông. Thôi mình nên mở đầu ra cái thời kinh tứ đế đi, đánh 4 tiếng chuông. Đó là vậy. Đó. Thầy nào mai mốt mà tôi có đệ tử đánh 1 tiếng chuông thôi, hỏi cái này gì? Nhấc chân. Em biết ngay là tông nào. Nên đó là ý nghĩa như vậy, nên nó không có phải đánh chuông. Thường thường á thì mình nè, dĩ nhiên là khi mình đánh 3 tiếng chuông á, ở đầu là để cho mọi người chú ý đó. Thì bây giờ mình nói đó, cái này nó không phải là cái luật Phật hay là cái nghĩa thật của Phật, nhưng mà mình đánh 3 tiếng chuông để cho mọi người đừng có ồn ào, tập trung vào đó. Đó là vậy á, đánh 3 tiếng chuông lên xong rồi mình mới nhịp cái cho mọi người yên tĩnh, rồi bây giờ mới vào chung mõ. Vậy đó, thì là chẳng qua là những cái đó nó làm cho trang trọng, trang nghiêm thêm. nó đều là điều tốt hết, nhưng mà biết trước một điều là nhiều nơi khác nhau, không có giống nhau, cho nên mình phải biết trước cái điều đó. Cho nên ở đâu mình đến đâu thấy đó làm sao là mình theo đó à? Thế này, hành động vô ký có nghiệp không? À, này về nhân quả, vô ký là không có thiện, không có ác. Thí dụ bây giờ ngồi ngửa đầu có gãi anh cái này, không có thiện, không có ác gì hết đó. Đó. Nhưng mà một người nào nó mà tay người ta bị trói ấy, mà ta ngứa quá, trời ơi khó chịu quá, ngứa quá quá, mày đến gãi dùng, đến gãi dùng. Thì lúc bây giờ cái gãi đó của mình nó thuộc về thiện. Còn mình bảo chứ kệ mày, cho mày chết, cho mày ngứa, cho mày chết, thì đó là cái câu nói và cái hành động của mình nó thuộc về ác. Còn khi mình gãi dùng người khác để giúp người ta nó thì nó thuộc về thiện. Và thế mà ngược lại đó, cái thiện vậy đó thì nó thành ác, dù là một cái hành động rất là nhỏ. Tức là cái người đó, ví dụ như cái chỗ nó người ta bị chảy nó rất đau đớn đó. Đau đớn nghe người ta bảo bây giờ nó còn ngứa nữa, mình bảo vậy thì ta gãi cho, mình cào cái vết, lúc đó là cái gãi đó của mình đó, là ác. Cho nên giờ đó mình phải biết, mình muốn biết vô cùng thì mình phải biết thế nào là thiện ác. Thì Đức Phật nói là tất cả cái thiện ác nó ở trong tâm, chứ nó không có ở cái hành động bên ngoài. Cho nên nếu tâm mình mà không thiện không ác á, thì cái hành động nó thành vô ký. Cái nghiệp nó là nghiệp vô ký, cái hành động là nghiệp á. Cho nên tất cả những cái hành động mà không có cố tâm cố ý gì đó, nó đều là vô ký hết. Phải là có cái cố ý, cái cố ý bao giờ nó cũng có thiện ác. Đó. Mà khi làm thiện làm ác là bao giờ nó cũng phải làm với người khác, không phải làm cho chính mình. Mình có bố thí cho người khác mình mới có công đức. Mình có một cái tâm cố ý bố thí, cố ý giúp cho người đó được no đủ, mình làm với cái người đó thì lúc bây giờ mới có công đức. Chứ mình nghe nói là bố thí đồ ăn cho người đó là mình được công đức no đủ giàu có lắm. Rồi cái sáng trưa chiều ra ba bữa của mình, mỗi lần mình ăn nấu đồ ăn ngon lên, thế mình nói là bữa nay tôi bố thí cho tôi, mình ăn cho đã mà rồi mình có công đức giàu có, tại mình có bố thí cho một chúng sinh. Cho nên là bố thí là những việc thiện hay việc ác đều phải làm với người khác, làm lợi cho người khác, làm tốt cho người khác là thiện, làm hại, làm tổn hại cho người ta là ác. Và phải cố tâm. Nếu mà mình vô tình, mình không cố ý, mình bốc một người, người đó té xuống, người đó có đau mấy thì đau, nó không phải là nghiệp ác, đó là nghiệp vô ký, không có cố ý cố tâm, đó là tai nạn, đó là đó vô tình, cho nên nó không có thành nghiệp. Mình biết vậy, cho nên nghiệp vô ký là không có nghiệp, không có thành nghiệp. Mà không có thành nghiệp á, thì nó không có quả báo. Cho nên vậy đó. Cho nên nuôi mình, nuôi sống mình, thương mình ghê lắm, ban vui cho mình, cứu khổ cho chính mình, nó không có ra cái quả báo gì hết. Mình phải ban vui cho người, phải cứu khổ cho người, nó mới thành ra là nghiệp thiện và nó mới có quả báo tốt. Mình biết vậy. Vì thế đó mình biết là tất cả những cái mà thuộc về nghề nghiệp, nghe đó. Như là sáng ra mình đi làm, mình làm cái kỹ sư, mình làm bác sĩ, làm gì đó, tất cả cái thuộc về nghề nghiệp để nuôi sống mình á, nghề nghiệp đó nó không phải thiện phải ác, nó là vô ký. Nó là vô ký cái nghề nghiệp của mình đó. Những cái hành động của mình á, nó phản ứng tự nhiên của mình á, ngồi chỗ này nóng quá mình nhích qua chỗ kia ngồi, cái hành động mình nhích qua chỗ kia ngồi cho nó mát mẻ đó, làm cho mình đó, nó vô ký. Nó không có thành nghiệp tốt nghiệp xấu, nó không có thành nhân, nó không có quả báo. Cho nên biết như vậy. Cho nên khi mà mình muốn biết nghiệp hay không á, là mình nhìn người xung quanh, người xung quanh đây toàn là những cái nhân duyên để mình tạo nghiệp này. Mình nhìn cái đó, đưa mắt nhìn những người này đều là những người để mình tạo nghiệp. Nếu mình giúp ích hết những người này thì nghiệp tốt, nếu mình làm hại những người này thì là nghiệp xấu. Kể cả trong gia đình, cha mẹ, anh em gì cũng vậy hết đó. Cứ là qua người khác rồi đó là nó có nghiệp á. Còn nói chuyện chơi vui với nhau về này á, là cũng vô ký hết. Nhưng mà thấy một người buồn quá, mình đến mình khơi chuyện nói cho người đó vui lên đó, lúc đó nó thành nghiệp tốt. Tức là cứ có cái ý muốn làm tốt cho một người hay là có cái ý muốn hại người. Mình thấy người đó bị buồn bởi vì người đó bị thi rớt hay là gì đó, mình không ưa người đó đó, mình muốn chọc thêm. Đến mình nói sao buồn quá ha, tại học ngu quá mà, tội nghiệp. Mình nói thêm như vậy. Thì lúc đó cái nói chuyện của mình á, nó thành ra nghiệp ác. Viết vậy đó. Thì ra nó nghiệp như vậy đó. Mình hiểu cái thành nghiệp, và nó thành nghiệp rồi nó có quả báo. Hôm qua sư ông giảng ăn mặn không có tội, trong kinh Địa Tạng nói là mẹ ngài Quang Mục ăn mặn bị đọa địa ngục. Cho nên mình học Phật Pháp mình biết rõ cái nguyên tắc của Phật Pháp. Cho nên đôi khi ở trong kinh nói ăn mặn bị đọa địa ngục này là không phải ăn mặn theo cái lối không sát sinh. Cái này là ăn mặn sát sinh. Ăn mặn sát sinh. Hồi xưa đó, con bây giờ đỡ lắm, mấy tay ăn mặn giờ đỡ lắm đó. Ra siêu thị nó thịt nó sẵn hết rồi. Đấy, ngon thịt dở vào hàng thịt bò nó đầy ra rồi. Đó, còn hồi xưa đó người ta ăn gì là người ta phải mua nó về người ta sát đó. Cho nên mình phải hiểu mấy cái nghĩa đó nữa. Tức là do vì ăn mà sát sinh rất nhiều. Cho nên phải hiểu chỗ đó, đó. Còn bây giờ đó là ăn mặn là nó như vậy, nó không có bị gì hết khi mà nó ở trong các trường hợp mà mình nghe bữa hôm qua thì ăn mặn không có tội hết. Con người mình với một số loài vật ấy, là vừa ăn chay vừa ăn mặn. Có một số thì nó chỉ ăn mặn thôi, nó ăn chay không được. Con người là ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được. Có một số loài vật nó chỉ ăn chay thôi, nó không có ăn mặn được. Hay là nó chia như vậy, loài người là được hết. Đó, cho nên như vậy. Nên vì vậy á, mà rồi nhắc lại hôm qua đó, là khi mà mình ăn chay á, mình đừng có nghĩ là nó tốt hơn ăn mặn. Mình đừng có nghĩ như vậy. Mà mình phải ăn chay với cái tâm nào, ăn chay với cái mục tiêu gì, thì lúc bây giờ ăn chay mới là tốt. Tại vì mình chỉ biết là ăn chay mình si mê á, mình không biết rõ là tại sao ăn chay có ích gì, tại sao ăn chay. Mình cứ chỉ biết là ăn chay vậy thôi, tôi ăn chay thôi, nhất định tôi ăn mặn thôi. Mình có thể xưng là con nai, chứ mình đừng có nghĩ là nó tốt. Cho nên cái trí huệ nó rất quan trọng, mình phải hiểu vậy. Chứ không phải là cứ chỉ thấy cái trước mắt là cứ ăn chay là tốt thôi. Nó không phải như vậy. Cho nên tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình cho đến rất nhiều bậc thánh nhân trong cuộc đời, rất nhiều vẫn ăn mặn. Mình phải hiểu cái điều đó. Cho nên cái ăn mặn nó không có làm trở ngại cái trí huệ, cái tu tập, cái giải thoát. Thời Đức Phật, bao nhiêu vị đệ tử A-la-hán Phật ăn mặn. Đi khất thực là người ta cũng là ăn à. Không có cái chuyện ăn chay ở thời đó của Đức Phật. Cho nên mình biết rằng là nó đều giải thoát, miễn đừng sát sinh và đừng ăn những cái thứ thịt mà bất tịnh. Tức là mình nghe, mình thấy nó bị giết chết, mình nghe nó bị, là nghe cái tiếng nó kêu la thảm thiết, mà mình biết rằng là người đó cố ý giết con vật đó cho mình ăn, đừng có ăn mấy thịt đó. Là những cái thịt mình ăn nó thuộc về thanh tịnh hết, nó không có bị tội hết. Cho nên hiểu vậy đó. Nên có nhiều người nói là mấy thầy ăn chay này chưa có đúng, nó vẫn còn ở trong rau, trong gì nó vẫn có. Mình ăn chay của đạo Phật đó là vì từ tâm, chứ không phải là ăn một cái chất hóa học nào đó mà nó không có cái gì protein hay gì á. Không phải là mình ăn chất hóa học này chất hóa học kia, mình không phải là mấy phù thủy hóa học đâu. Đó, mà mình cũng phải như vậy là cứ nhắm mắt là ăn. Đó, cho nên không, mình ăn chay là vì cái từ tâm. Đó, trong cái chân lý của đạo Phật á, thì mình học mà sau này mình học mình tiến sâu về trí huệ đó là cái sự thật đó, đó. Thì tất cả chúng sinh mà không có đó mà không có thật nữa. Cho nên cái vấn đề đó là mình học về trí huệ, còn bây giờ đó thì bắt đầu thì mình tập cái từ tâm, thì mình mới dùng ăn chay. Cho nên tất cả những người Phật tử ăn chay nên nghĩ đến cái từ tâm, cái từ tâm của Bồ Tát Di Lặc. Không có, mình không có muốn hại chúng sinh, rồi mình mới phát triển cái từ tâm nó của mình. Cho đến mức độ là khi mà mình thấy cái thịt của chúng sinh á, thì mình cũng biết là chúng sinh nó phải bị chết, mà chết là một cái không ai thích. Cho nên do vì cái thương chúng sinh, muốn cứu cái sinh tử của chúng sinh á, cho nên là Bồ Tát mới nói cái là thôi đến thịt tôi cũng ăn nữa. Tức là nó muốn, mình muốn cho nó tăng trưởng cái từ tâm của mình. Mục tiêu nó vậy. Mà nếu mà một Bồ Tát nào mà do cái trí huệ đó, thấy tất cả chúng sinh đó, là chính là mình, cho nên Bồ Tát đó thương tất cả chúng sinh, thì Bồ Tát nó cũng không cần chay mặn nữa. Bồ Tát đó chỉ tùy thuận theo chúng sinh. Bồ Tát thương tất cả chúng sinh bình đẳng mới là đúng nghĩa Bồ Tát. Bồ Tát thương chúng sinh ăn chay, Bồ Tát thương luôn chúng sinh ăn mặn. Bồ Tát thương những chúng sinh thiện, Bồ Tát cũng thương luôn chúng sinh ác để cứu độ hết. Cho nên giờ đó mình quá khích, mình theo ông phe thì làm sao mình bình đẳng được nữa. Mà tôi chỉ thương người ăn chay thôi, mấy người ăn mặn mà Bồ Tát cứu con, Bồ Tát mà không ăn chay đi. Thì nói vậy đó. Thì mình vậy sao? Rồi những con cọp con gì đó là nó không có ăn chay được. Còn sao? Bồ Tát mà bắt nó nhổ răng hết, quấn cho nó một trận, treo nó lên. Vậy được Bồ Tát đâu nữa. Cho nên mình biết rằng là Bồ Tát nó siêu việt trên cái chay mặn hay là thiện ác. Bồ Tát mới cứu được hết tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái pháp của đạo Phật. Cho nên cái lúc mà mình tu tập cái từ tâm á, mà trong cái lúc mình tu tập cái tâm từ của mình á, mình không có ăn được thịt, mà không bao giờ mà mình chê trách những cái người ăn mặn hết. Mình chỉ có chê trách là đi sát sinh, ăn với cái ác ý và này nọ á, thì chê trách là để ngăn chặn, không thôi người ta bị đọa. Còn nếu mà nói cứ ăn mặn là đọa hết thì trời ơi đọa hết trơn rồi đó, đọa hết trơn rồi. Trước khi tôi xuất gia tôi ăn chay trường tôi cũng ăn mặn rồi, biết sao đây. Đấy, nó đâu phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Cho nên nhắc lại ha, ăn mặn ở đây á, là đi sát sinh mà ăn mặn. Mà thích ăn, mà đôi khi á, là nó có những cái, nếu một khi á, mình là cái người Phật tử mình thích ăn mặn, nhưng mà nếu mà có một người nào mà mình đi sát sinh mình ăn, nếu có người nào người ta nhắc á, mà mình vẫn ăn á, là nó tăng tội thêm á. Còn nếu mình nghe xong á, thì mà thôi sám hối. Còn nếu mà không ai nói, không ai nhắc hết đó, thì mình cứ quen thói đó, quen thói mình cứ ăn đó, thì mình mặn của mình nó dính với cái sát sinh. Bởi vì do ăn mà mình sát, hôm nay của mình nó không có dính với sát sinh. Bởi vì mình ra mình mua đồ mà coi như có những con vật nó chết rồi, cho nên nó khác ở điểm đó. Khi phát tâm xuất gia phải tu tập như thế nào để đủ phước để mà đi? Để mà đi đâu? Như thế nào để đủ phước mà đi? Giờ hôm trước mình nghe xuất gia có hai: xuất gia thành văn, xuất gia theo tiểu thừa và xuất gia theo đại thừa. Mình biết như vậy. Bây giờ mình chưa biết rõ gì mấy cái này hết, người Phật tử mình không biết. Mình cứ nghĩ, mình chỉ nghĩ là xuất gia là tu hành. Nhưng mà hành gì? Đúng vậy. Tu tập như thế nào? Tu hành như thế nào? Thì cái vấn đề tu hành nó không phải như tập lính đâu, là cùng làm một, cùng làm một động tác gì với nhau, cùng hành gì, mà nó tùy theo căn tính và nó tùy theo khả năng mỗi người mà tu tập, chứ không phải ai tu tập cũng giống ai hết. Thế là cái người thiên về thiền định, người đó tu thiền định, cái người mà thiên về tụng kinh, người đó tu tụng kinh, cái người thiên về trì giới, người đó tu trì giới. Cái căn bản là ai cũng phải thọ giới hết thì mới thành đệ tử Phật. Nhưng mà có nhiều vị thọ giới rồi chuyên về giới luật, có nhiều vị thì chuyên về thiền định, có nhiều vị chuyên về học trí huệ. Đối với đại thừa là tất cả các vị các pháp môn nó của Đức Phật, cái người tu Đức Phật dạy ra là dạy cho căn tính sai khác của chúng sinh. Chúng sinh có nhiều khả năng sai khác nhau, Đức Phật dạy rất nhiều cái pháp nó thích ứng cho mấy thầy tu. Cho nên chính vì vậy mà cái sự tu mà khi mà mình muốn tu thì mình phải đi tìm thầy. Mình muốn tu thiền định mình phải tìm cái thầy chuyên về thiền. Mình muốn học giới, tụ hành giới, mình phải tìm thầy chuyên về giới. Mình muốn tu tập tụng niệm kinh điển thì cũng vậy. Cho đến mình muốn học chính pháp của Phật, khai mở các vị thiện tri thức. Các vị mà học về trí huệ nắm hết tất cả Phật pháp, kể cả thiền định và giới luật. Tu thiền định nó cũng có rất nhiều pháp tu của ngoại đạo, của thế gian, của đạo Phật. Chỉ có cái vị mà học Phật pháp, học trí huệ nó mới biết rõ là tu thiền định theo đạo Phật nó ra sao, trì giới theo đạo Phật nó như thế nào. Giới luật ngoại đạo đều có hết, người đời người ta cũng có những cái giới luật của đảng phái của người ta với nhau. Cho nên mình phải học cái pháp mình biết rõ. Cho nên cái vị mà trí huệ nó thì mới có thể nói là một cái vị mà vị thiện tri thức. Rồi khi mà tu hành như vậy đó thì đúng theo pháp nó mà tu. Cho nên nếu mà tu thì phải tu đúng pháp. Đã xuất gia thì phải giữ giới, những cái giới quan trọng của Đức Phật. Phật chế giới nó cũng có cái nặng cái nhẹ, có giới nặng giới nhẹ. Những cái giới quan trọng, giới nặng đó, nó là sát sinh, trộm cắp, mà dâm dục, vọng ngữ đó, những cái đó là phải giữ. Rồi mình có cái khả năng về tu thiền đó, rồi mình phải tu thiền, rồi phải học cái pháp tu thiền của Đức Phật như thế nào. Rồi mình có khả năng học huệ và trì giới đó, thì mình mới học hết mấy cái giới nhỏ, làm sao mình trì giới được. Đó. Thành ra như vậy đó, mình hiểu là tu hành như vậy theo khả năng của mình, tu đúng pháp thì mình sẽ có đủ phước đức để mà đi. Đi là nếu mà mình thành công thì mình có thể giải thoát khỏi luân hồi. Nếu mà mình chưa giải thoát được thì mình có rất nhiều phước đức ở trong đời sau mình tu tiếp, hoặc là mình sống trong cuộc đời mà rất là sung sướng. Tuy rằng nó sẽ hết đi nhưng mà mình sống rất sung sướng. Đức Phật nói một người trì giới cái quả báo đó, người đó rất đẹp. Người đó rất đẹp. Tại một người đẹp đó, là người đó ngay ngắn, biết không? Ngay ngắn, đoan trang, từ cái lông mày cho đến con mắt, cho đến cái mũi, cái khuôn mặt, cho đến tất cả những cái đường nét đó, mà nó rất là sạch, nó rất là sáng. Thì cái trì giới nó mang lại cái ngay ngắn. Giới luật nó đâu ra đó, oai nghi, giữ gìn, tề chỉnh, thì tự nhiên người đó được cái quả báo như vậy. Sinh cõi trời, công đức ghê lắm. Sinh cõi người thì rất là thông minh và rất là đẹp tướng. Những người mà trì giới như vậy á, mà tức là có thể là học luật ở trong thế gian là chắc chắn là một luật sư giỏi. Tại giới luật mà, giới nó thuộc về luật mà. Bữa nào mình nghe về giới của Đức Phật đó, trời ơi, nó cũng như rừng vậy đó, chỉ rìa ghê lắm. Cho nên tu hành, Đức Phật nói nó có ba cấp bậc, và nó cũng là ba cái môn học. Một là giới, hai là định, ba là huệ. Thì tu đúng pháp theo giới định huệ như vậy là đủ phước đức. chưa đắc đạo chưa gì hết. Nếu mà tu thiền định thì đời sau mình tâm của mình nó rất là vững chắc. À, học cái gì là nó thấu cái đó, tại vì cái tâm của mình nó rất là định tĩnh. À, nhờ cái công đức này. À, chơi thể thao gì cũng rất là giỏi, kiên trì lắm, lực nó rất là bền. À, cái là bây giờ nói mình như là mình chơi đá banh mà bên địch thủ nó gác 10-0 nhưng mà tâm không hề nản, tâm bất động mà có thể gỡ lại 10 bàn luôn, rồi cuối cùng địch thủ nó đá vô bàn đành thua. À, lúc đó mình biết đó là nhân duyên của mình. À, thành ra mình biết như vậy. Còn khi mà mình tu để vãng sinh cực lạc thì lúc đó niệm Phật A Di Đà thường là một pháp môn coi như là được phổ thông nhất. Ngoài ra đó thì mình hồi hướng, mình trì giới rồi mình hồi hướng về cực lạc thế giới, mình thiền định rồi mình hồi hướng về cực lạc thế giới, mình học huệ rồi mình hồi hướng về sinh về cực lạc thế giới. À, đều được hết. Này trả lời rồi. Trời ơi, này toàn tiếng Anh không à. Tiếng Anh không gì. Thì chắc là có nghĩa là cái gì sẽ xảy ra đối với người chết này khi mà mình không biết mình cầu nguyện hay là mình hối tiếc gì cho họ. Cầu nguyện chắc là họ có thể trở thành một con ma và trở thành ma mà cái không có thể nào mà tiếp tục. Hả gì con? Hả? Rồi thì hả?
Thì cái bạn này hỏi là
con nhật đó hả?
Thì có một người hỏi là khi mà một người chết mà mình u sầu thì người này có thành ma không, và người này có thể vãng sanh không hay là đầu thai không hay là mình không
vậy đó hả?
Dạ
con hỏi hả?
Dạ không phải con đâu.
Thì khi mà một người chết mình u sầu thì người đó có thành ma không hả? Thì khi mà mình u sầu mà một người chết thì mình thành gì? Thì bây giờ mình biết là thực sự ra thì chuyện của mình là chuyện u sầu, chuyện người chết là người chết. Giữa mình với người chết có u sầu gì với nhau, có liên hệ gì với nhau, đó là cái chuyện. À, biết vậy. Đôi khi mình với người chết, người sống với người chết không có liên hệ gì với nhau hết, thì cái tâm mình nó chẳng ăn thua gì. Mình một cái người chết mà mình không có thân gì với họ hết thì mình cứ tha hồ than khóc. À, thì họ vẫn đi theo đường họ thôi. Cho nên đây á, cái câu hỏi nó sẽ là nếu mà mình là cái người thân, khi mình có một người thân mất mà mình khóc than thì cái người thân nó sẽ làm sao? À, thì giờ cái này nó thuộc về sự chết, thuộc về sự chết, biết vậy. Mình hỏi xem sự chết như thế nào. Thì sự chết này trước tiên là đạo Phật mình tin rằng là chết không có hết, mà có thể nói là chắc chắn là chết không có hết. Nhưng mà nếu mình nói là chết không hết thì nó cũng chưa có đúng. Nó sẽ có trường hợp đạo Phật đặt câu hỏi này: tất cả những người chết đều phải tái sinh hay sao? Thì trong trước đó nó có một câu trả lời. À, nó có một câu hỏi đi trước. Câu hỏi là tất cả mọi người chết, là câu hỏi là tất cả mọi người sinh đều phải chết hay sao? Thì câu trả lời nó sẽ là yes. Vậy á, câu trả lời nó là đúng vậy, tất cả mọi người sinh thì đều chết hết. Bây giờ câu thứ hai là tất cả mọi người chết đều phải tái sinh hay sao? Cái câu này không có nói yes no được. Câu này phải nói là nếu mà cái người chết là cái người chứng A-la-hán quả, chứng đắc đạo giải thoát đó, thì người chết đó không có tái sinh nữa. Còn tất cả những ai chưa có chứng đắc A-la-hán quả, dù là các bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, chưa có chứng A-la-hán, thì tất cả trừ A-la-hán thì tất cả chết rồi đều phải tái sinh. Đó. Cho nên đó là câu trong hai câu hỏi trong đạo Phật nói. Vì thế đó, trước tiên mình biết là chết thì đi tái sinh, cho nên chết không có phải là hết, nó còn mình để đi tái sinh. Cái phần chết là những cái phần quả báo ở đời này nó đã hết cái mức độ của nó. Như là mình ném một viên gạch lên trên không á, cái sức của mình nó đưa cái viên gạch lên, khi nó hết cái lực rồi đó thì nó sẽ rớt xuống. Khi mà mình sinh vào đời á, có một cái lực phước đức của mình á, nó đưa mình vào cuộc sống này, và khi cái lực phước đức nó hết á, thì mình chết. Cho nên hết phước đức là chết, nó vậy á. Thì do đó cho nên những cái lực á, mà nó cứ đưa mình đi tái sinh á, mình chưa có diệt được nó hết. Chỉ có A-la-hán mới diệt được nó hết, cho nên A-la-hán không có tái sinh nữa. Còn tâm thức của mình á, nó còn vô lượng vô biên những cái năng lực á, để đi tái sinh nữa. Nó muốn sống nữa, nó muốn tiếp tục sống nữa. Nó đã từng làm rất nhiều chuyện để nó sống, như thành ra cái này, thành ra cái kia, nó thành cõi trời, cõi người, địa ngục đó. Những cái năng lực nó ở trong cái tâm thức của mình. Và sau này đạo Phật duy thức kêu nó là tạng thức, nó chứa đó. Nó sẽ tiếp tục, nó đẩy mình tái sinh ra nữa sau khi mình chết đi hết quả báo. Cho nên nó giống như là một cái gì mà, thí dụ ở dưới này nó là một cái nệm, nó rất là lò xo, nó rất là bén nhạy á. Mình lấy một cái vật nặng thì mình ném xuống á, thì nó rớt xuống nơi nó lại tưng trở lên, rớt xuống nó lại tưng trở lên, nó có một cái lực á. Tức là mình chết rồi á, thì ở trong đó nó lại đẩy mình tái sinh ra. Chết rồi nó lại đẩy mình tái sinh ra. Cái lực đó chỉ có A-la-hán mới diệt hết thôi. Cho nên A-la-hán là người sinh ra rồi thì chắc chắn tử, nhưng mà A-la-hán tử rồi không có sinh nữa. Còn mình là người sinh ra rồi chắc chắn tử, mà tử rồi luật cái chân lý ở trong đạo Phật về sinh tử. Thì như vậy chết không có hết, thì nó còn lại là cái nghiệp của mình. Thì khi mà còn là cái nghiệp á, thì ở trong đạo Phật á, nói là nghiệp nó đưa mình đi tái sinh. Thì bây giờ trong đạo Phật nó cũng có nhiều thuyết. Thì có một thuyết là nói nhưng mà có nhiều thuyết đó của bên tiểu thừa đó, bên Nam Tông tiểu thừa đó, là mình chết rồi là mình đi tái sinh liền. Còn bên Đại Thừa đó thì mình có một cái thời gian, khi chết rồi nó có một cái khoảng thời gian rồi mình mới sinh ra. Cái khoảng thời gian nó đó thì là nghiệp nó bắt đầu nó hoạt động, để nó đi về đâu, nó đi về đâu vậy đó. Thì cái khoảng thời gian nó ở giữa, cho nên kêu nó là chung. Nó ở giữa, ở giữa cái lúc tử và chưa có sinh ra, kêu nó là chung hữu. Chung hữu đó hay là người ta mới nghĩ là đó là một cái linh hồn của mình để nó đi tái sinh. Thì giờ cái trường hợp mà trong đạo Phật Đại Thừa nói đó, cái lúc mà mình chết đi rồi đó, thì đây là một thuyết đó. Thuyết này thì mình mới có thể trả lời câu này. Thì vào đến trạng thái chết đó, nó tối mù mịt, tất cả những cái tâm thức trong đời này của mình nó tan ra hết, nó tan rã hết, cái thân của mình nằm yên bất động mà nó chỉ. Nhưng mà khi sau cái phút giây mà nó coi như là mình chết rồi đó, chết hẳn rồi đó, thì tự nhiên là cái tâm thức nó hồi lại, nhưng mà nó vẫn là một cái thầy chết, nó không có sống lại như là cái thầy sống, mà nó chỉ là cái tâm thức thôi. Thì cái tâm thức nó như là nó tỉnh lại, thì cái tâm thức nó thấy cái cảnh nó đang chết và những người xung quanh như thế nào. Đó. Xung quanh đang còn thương tiếc, khóc lóc hay gì đó, thì lúc đó cái tâm thức nó mê, mà không ai thấy nó hết, nó mới nói mọi người, nó bảo tôi đây, tôi đây, tôi còn đây, tôi đâu có chết. Không ai nghe hết, không ai nghe, không ai thấy hết. Cái tâm thức nó bắt đầu nó sầu buồn, và nó bắt đầu nó bực bội lên. Cái là tự nhiên là bởi vì nó chỉ thuần là thức thôi, nó không có cái thân này nữa, cho nên khi mà nó tức lên như vậy, cái nó chuyển đổi liền cái hoàn cảnh của nó. Thế nó giận lên cái là tự nhiên cái cảnh nó biến khác đi. Đôi khi nó không còn nhìn thấy những cái người nữa, mà nó nhìn thấy những cái cảnh ghê sợ hiện ra. Nên đó là cái phần sau khi chết. Nếu bây giờ đó, cái người đó một phần nó đã bực rồi, mà nó thấy những người khác cứ than tiếc, than khóc này nọ đó, thì đôi khi nó đau khổ, nó đau khổ thêm. Cho nên vì vậy á, cái người thân mất đó, mình mà sầu buồn khóc lóc á, là cái thần thức của người thân đó, là cái đó đó, nó rất có hại. Cho nên tốt nhất là tụng kinh niệm Phật. Mà nếu mà cái người mất đó có tin đạo Phật, có tụng kinh, có niệm Phật, thì mình tụng kinh niệm Phật mình nhắc. Nếu mà trước khi người đó mất đó mà mình nói với người đó đó, thí dụ người con nói với mẹ đó, thì giờ đó là má mất đó, là con má đi theo Phật ha, con sẽ niệm Phật, con sẽ tụng kinh, mà hướng theo, mà nương theo cái đó, mà đi theo Phật. Mà cái người mất nó người ta bằng lòng, thông má sẽ đi theo Phật, thì sau đó là đừng có khóc gì hết. Mà mẹ nó mất là không có khóc gì hết, cứ tụng kinh niệm Phật là tốt nhất. Thì lúc bây giờ đó, cái thần thức nó nhìn thấy vậy, cái nghe cái niệm Phật nó nghe cái câu kinh đó, người nó nhớ lại, và người đó chấp nhận cái sự chết của mình, người đó đi theo Phật. Thì đó, thế mà cái tâm mà nó là mình đi theo Phật, thì tự nhiên cái hình tướng của Phật sẽ có thể hiện ra. Tại vì lúc đó nó như là ở trong giấc mơ á, nó giống như cái tâm mơ của mình đó, mà mình hơi buồn một chút là cái tâm mơ nó chuyển liền, cái cảnh nó chuyển liền. Mình vui một chút cái nó biến mất cái kia, nó thành cái này. Cho nên khi mà vào trung hữu nó y như vậy. Cho nên cái tâm mình nghĩ đến Phật một cái là có thể Phật hiện ra, và lúc đó nương theo. Cho nên vì vậy cái tốt nhất là như thế. Nếu bây giờ mà mình sầu hận, mình nối tiếc, rồi cái người mất nó bị ảnh hưởng cái đó nặng, nó sầu đau, chẳng hạn người con khóc quá và mẹ đây mà người con nó đâu có biết đâu, nghe đâu, không có liên hệ được với nhau, cho nên bà mới khổ đau, cái ái biệt ly nó đau khổ lắm, bà mới khổ đau, thì tự nhiên nó hiện ra những cái cảnh kinh khủng, rồi không có siêu thoát được. Thì sau đó nó mới thành con ma. Nếu mà không có đi sinh được đó, thì thành ma đói. Ma đói và lạnh đó. Nó cứ bị luẩn, nó cứ quanh quẩn luẩn đâu đó vậy đó. Nó không biết đi về đâu, nó không biết nương vào đâu. Rồi sau khi đó là làm đám ma để chôn cất, rồi đó là cái vong hồn đó, nó lạc lõng ở đó, nó không có biết đi ở đâu hết đó. Cho nên vì vậy là lúc mà người thân mất mình là theo đạo Phật là đừng có xài tình cảm, mà xài đạo, hiểu không? Đạo mới cứu độ được, không có xài tình cảm, xài tình cảm nguy hiểm lắm. Đó là cái nghĩa nó như vậy. Cho nên đúng, nếu mà trường hợp mà làm cho cái người chết đó bị ảnh hưởng, thì lúc bây giờ đó, người đó có thể trở thành ma đói. Người đó sẽ khổ lắm. mà không biết bao giờ mới đi tái sinh được. Cái phước nghiệp từ bao nhiêu đời trước nó như thế nào nữa. Rồi bây giờ đến Trang ơi, nhiều câu. Nếu tạo tội sám hối có hết nghiệp không? Sám hối là một phương pháp để diệt trừ những cái nghiệp tội. Sám hối là một cái phương thuốc để trị cái bệnh tội nghiệp đó. Đúng nguyên tắc là có tạo nghiệp xấu nào đó thì nên sám hối. Còn những cái nghiệp tốt của mình có sám hối không? Nghiệp tốt biết sám hối sao đây? Nhưng mà nếu mà là một vị đi tu mà muốn giải thoát mà tức là không có muốn được bị tái sinh nữa đó, thì vị đó đôi khi sám hối là sám hối cái không phải là chỉ sám hối cái nghiệp ác, mà sám hối cái nghiệp mà mình cứ bị dính vô luân hồi á, trong đó nó có nghiệp tốt nữa. Thì lúc đó cái sám hối á là để giải thoát, sám hối cái một cái nghiệp chướng nó trói mình vào trong cái linh luân hồi. Đôi khi mình làm tốt rồi mình có những cái ân, mình có những cái gì trong đó mình cũng bị kéo vào luân hồi như thường để mình hưởng những cái quả báo sung sướng, cho nên nó có sinh có tử. Cho nên hiểu cái đó, ai đi theo cái con đường giải thoát đó là không có nhận những cái nghiệp tốt, mà nghiệp xấu là chắc chắn không làm, mà không nhận nghiệp tốt. Còn ai chưa đi theo con đường giải thoát đó thì sám hối những cái nghiệp xấu, nhận lấy cái nghiệp tốt. Bồ Tát đó, Bồ Tát đó không bỏ chúng sinh, cho nên Bồ Tát làm tất cả những nghiệp tốt, nhưng mà không phải để hưởng thụ, để mà kết, để mà trói mình vào luân hồi, nhưng mà để nhiếp chúng sinh. Chúng sinh có một người tốt giúp đỡ mình, chúng sinh mới nghe lời, đó gọi là nhiếp. Cho nên Bồ Tát làm cái việc tốt đó, đi theo chúng sinh, nhưng mà không phải là cái người mà bị trói vào trong cái luân hồi bởi cái nghiệp tốt. Và Bồ Tát dùng cái nghiệp tốt đó để nhiếp chúng sinh. Chúng sinh thấy mình là người tốt, nhớ ơn mình, tín mình, lúc đó Bồ Tát sẽ thuyết pháp khai mở chúng sinh mà cứu độ. Cho nên Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát là lìa xa cái xấu, làm cái tốt, nhưng mà không phải để hưởng, dùng là phương tiện để nhiếp chúng sinh mà cứu độ. Nên đó là cái nghĩa mình viết thêm vậy đó. Nhưng đôi khi mình sám hối mà nghiệp nặng quá đó, mà mình sám hối không đủ á, nó cũng không hết. Cũng như bệnh nặng quá mà uống thuốc nó không có đủ, không có đủ cái đô dùng nó là nó không có hết. Cho nên tùy cái tội. Những cái tội mà ngũ nghịch á, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, thánh nhân, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, năm cái tội đó là nghĩa là không có sám hối được. Mà nó phải, dù có tâm sám hối thì nó phải chịu đọa địa ngục cái hãng, hết cái địa ngục đó rồi á, mới sám hối được. Tại vì tội quá nặng nó chướng ngại tất cả các cái sám hối, như là cái bệnh quá nặng mà hết thuốc chữa. Cho nên biết như vậy. Nhưng ở trong kinh Đại Thừa đó, mình vẫn thấy có thuốc chữa như thường. Đó chính là cái năng lực của Phật với các Bồ Tát. Cho nên giờ mình cứ tụng đọc kinh Đại Thừa, mình để ý coi mình sẽ thấy là cách nào như thế nào. Mình chỉ chú Đại Bi nó cũng vậy đó, mình có thể gọi là thoát nhiều cái tội, mà đôi khi có những cái tội mà không sám hối được, những cái tội đó. Nhưng mà có thể chỉ chú mà tụng niệm danh hiệu Phật, tụng những kinh điển của Đại Thừa, đôi khi đều có thể trị được những cái tội nặng nhất những người kiện đó. Rồi, chắc mình sẽ hết giờ rồi mà. Phân biệt Bồ Tát giới xuất gia và tại gia nãy có nói phải không? Bồ Tát là Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Bồ Tát xuất gia đó là để duy trì tam bảo ở bên trong. Bồ Tát tại gia là để ủng hộ giữ gìn tam bảo từ bên ngoài. À, và hai Bồ Tát tại gia và xuất gia này á, đều tạo cái công đức là duy trì tam bảo ở lâu dài trong cuộc đời này để mà lợi ích cho chúng sinh. Hai Bồ Tát đều hành hợp tác với nhau, hành cái hạnh từ bi cứu độ chúng sinh. À, vậy nhưng mà nếu mà xuất gia hết, không có ở ngoài ai ở ngoài hộ trì thì nó cũng có thể sụp. Nếu mà tại gia hết, không có người xuất gia để giữ gìn bên trong, nó cũng sụp. Cho nên vì vậy các Bồ Tát mới phát nguyện. Đôi khi đời này mình làm công đức tại gia ủng hộ bên ngoài, đến đời sau mình làm cái công đức xuất gia bên trong để giữ gìn Phật Pháp ở bên trong. Đó là những cái hành của Bồ Tát đi như vậy. Biết còn bao nhiêu nữa nhưng mà mình biết có hết giờ, còn mấy phút tại đây mình vô lúc 34, bây giờ mới 32, còn 2 phút. Xin hỏi sư ông, do nhân duyên gì mà người cùng giới tính mà có ái hả? Có gì đây đại? Tại chữ hơi nhỏ, mắt là thường kém. Hai chữ này.
Có ái với dòng người thiêu chư nhau.
Có ái với nhau. Có ái với nhau. Cùng giới tính mà có ái với nhau. Thì thực sự ra là cùng giới tính ái, nhưng mà cái ái ở đây là nó thuộc về ái dục. Còn ái thì là chuyện thường thôi. Đấy đó, bạn bè là nam với nam cũng thương nhau, nữ với nữ cũng thương nhau, ông bố cũng thương con trai, bà mẹ cũng thương con gái, chị em cũng thương nhau, anh em cũng thương nhau. Cái ái mà trong gia đình với bạn bè, cái ái đó đó, nó cũng là ái, nhưng mà nó không thuộc về cái dục. Đây là cái thì vấn đề khi mà một người mà sinh ra bây giờ là đến Đức Phật nói cho mình biết mình là thuộc về cõi dục, mình muốn có mặt ở trong cuộc sống này mình cần phải được sinh ra, mà bởi vì mình là cái nghiệp của mình á, nó là cái nghiệp dục là chính, cho nên khi mà mình muốn sinh ra nó, mình phải sinh ra bằng cái cách dục. Cho nên cha mẹ có dục với nhau, rồi đứa con á, mình ở trong trung hữu nãy mình nói chết rồi đó, đi tái sinh á, mình mới theo cái dục đó mình nhập vào thai mẹ đó. Thì cho nên Đức Phật mới nói là cái tâm thức căn bản của mình á, là một cái tâm thức nó ô nhiễm. Vậy đó, tại vì cái lúc đó, theo đạo Phật nói đó, là cái lúc mà mình nhập thai đó, thì cái trung hữu đó, nó đi đến nơi, nó có duyên nó gặp hai người ái ân với nhau, mà hai người đó nó sẽ là cha mẹ tương lai của nó. Nó đến nó thấy thì nếu mà cái trung hữu đó, nó thấy rất là hợp, và cái trung hữu nó thấy cái người nữ đó, thì nó thương, nó thấy cái người nam đó, thì nó không thích. Nó không thích. Vậy đó, tức là nói là nó có một cái ganh, nó có một cái ghen. Nó ganh cái người nam, nó ái người nữ. Thế rồi khi mà người nam với nữ đó mê hòa hợp với nhau, thì cái trung hữu nó thấy nó là người nam đó, nó hòa hợp người nữ đó, thì khi mà cái tâm thức nó thấy như vậy á, rồi nó nhập vào thai, nó nhập vào thai mẹ. Cho nên chính vì vậy á, nó sẽ sinh ra là con trai. Khi ngược lại nó thấy người nam nó không có thích, nó thương, mà nó ghen với cái người nữ. Rồi khi mà hai người hòa hợp nhau thì nó thấy nó là người nữ, thì nó sẽ nhập vào thai mẹ và nó sinh ra nó sẽ là người nữ. Cho nên chính vì vậy mà cái tái sinh của cái con người mình là thuộc về cõi dục. Cho nên cái dục nó là một cái năng lực á, cái con người mình sống. Mà sống hoạt động theo cái dục. Mình thấy con có xúc sinh cũng bằng cái dục. Ngạ quỷ cũng vậy. Địa ngục á, cũng thuộc về cõi dục. Nhưng mà địa ngục là hóa sinh. Địa ngục không có sinh bằng cách nhập thai mẹ. Địa ngục là vào địa ngục là bị hành hạ đó. Địa ngục là những cái trung hữu nó đi sinh á, nó thấy cái chỗ đó nó như là thích hợp với nó, chắc là vui lắm, cái nó chui vào chỗ đó, cái nó vô địa ngục luôn. Cho nên như vậy, còn cõi trời á, cũng hóa sinh, mà cõi trời cũng không có phải là sinh bằng cha mẹ. Cõi trời là cũng thấy cái chỗ đó rất là thích, cho nên đến cái chỗ đó mà sinh. Thì trong những cái cõi trời thấp đó, nó vẫn có cha mẹ nhưng mà không có phải là nhập thai, mà nó hiện ra ở trên cái đầu gối của người cha người mẹ, mà như là mà lúc nó xuất hiện như vậy là nó như là một đứa bé đã khoảng 5-7 tuổi rồi. Còn địa ngục thì nó vào bằng cái thân tướng của nó và nó bị hành hạ. Cho nên là các cái mà sinh và thai mẹ là ngạ quỷ này, xúc sinh này, con người. Cho nên là sinh bằng cái cách như vậy. Nên vì vậy là mình là con người, nhưng mà có một cái điều là thuộc cõi dục, và có 6 cõi trời cũng thuộc cõi dục. Vượt lên trên 6 cõi trời vào những cõi thiền định. Thì khi mình ở cõi dục như vậy thì cái lực chứng mà cái lực chứng sự của sự sống mình á, nó là cái dục. Cho nên cái dục nó rất là mạnh, cũng hết sức là mạnh. Cái thân thể của mình, toàn cái thân của mình á, nó có là để nó theo cái dục. Cho nên người nam người nữ có cái thân khác nhau vậy là để tiếp tục người ta dục và người ta tiếp tục sinh con đẻ cái vậy đó. Đó nên đó là cái nghiệp của cõi dục mình. Thì khi mà những người ngày nay á, cái vấn đề đồng giới tính này nó nhiều quá. Cái ngày xưa nó hiếm, nó có, bao giờ cũng có, nhưng mà nó rất hiếm. Nhưng mà cái lý do mà từ đâu thì phần nhiều nó là từ một cái, thứ nhất là nó từ cái dục nó ra. Cái điều thứ hai nữa là nó, mình có thể nói nó có nhiều cái lý do. Vì tâm lý, lý do về tâm lý, rồi những cái nghiệp đời trước. Thế là đôi khi nó có, khi thí dụ bây giờ mình nói, mình ở trong này là đạo Phật nói đi, có nhiều vị tu hành, có nhiều vị xuất gia tu hành á, thì khi những vị xuất gia tu hành nó muốn rằng là mình giữ giới cho nó thanh tịnh, cho nó thanh cao, cho nên thí dụ là mình là ông thầy, cho nên mình rất là tránh người nữ, mà mình muốn tránh được á, từ trong tâm mình muốn tránh được đó, thì tự nhiên cái tâm lý của mình nó khởi lên một cái là mình không ưa người nữ mà mình ghét người nữ lắm. Rồi mình cứ nhấn mạnh cái không ưa, cái ghét nó hoài. Đó, cái tâm mình nó cứ ghét vậy đó, ghét, nó thấy là nó không ưa, nó thấy là như muốn quấn rồi đó. Vậy á, thì cái từ từ á, mình làm quá, mà cái dục á, thì mình vẫn có. Cái mình ép quá đó, cái bắt đầu cái nó chuyển cái hướng ái dục đó, nó chuyển sang cái người đồng giới tính. Tại vì nó vẫn có, nó vẫn hoạt động. Mà mình cứ ép nó, mình cứ nhất định là không có người nữ, mình ghét người nữ đó, cái từ từ nó chuyển sang cái phía đồng tính giới. Mình chưa có đắc đạo, chưa có thấy là chân lý, mình chưa có cái năng lực của thiền định với trí huệ, cái lực chỉ giới của mình nó chưa có được mạnh, mà nếu mình ép quá đó mình sẽ bị nguy hiểm lắm. Cho nên quý vị đừng nghĩ xuất gia là sướng nghe. Tu khổ lắm á. Tu một chút nó cũng chặt nữa. Cho nên vậy đó, mình mới thấy là Đức Phật mới dạy cho tất cả những cái pháp mình quán tưởng sao á, để cho nó khơi ra những cái năng lực á, điều phục cái dục của mình. Và Đức Phật mới dạy cái trí huệ, cái trí huệ nó mới thấy được cái chân lý á, đó, là cái dục á, nó chỉ là duyên khởi, nó không có á. Cái cuộc đời này nó khổ đau vô cùng á, cái những cái tâm đó của mình á, nó điều phục và nó đoạn trừ cái dục đó đi thì mình đắc được a la hán quả giải thoát. Cho nên phải theo pháp mà tu, đừng có tự ý không học pháp gì hết rồi cứ tự đi ghét người nữ đó, thì tự nhiên là coi chừng nguy hiểm. Đôi khi mình cũng được cái lời bởi vì người Phật tử thấy mình rất là đạo đức à, và thầy đó là không có người nữ nào đến gần được à, thầy đó là thấy là không thấy người nữ là thấy cũng buồn ngó nữa, nhưng mà thì người ta khen mình, nhưng mà mình mà bị bệnh đó là không có được. cho nên Phật tử đứng khen ẩu. Cho nên đó, nếu mà mình cứ ép cái tâm mình quá đó, nó thành khổ hạnh, nó không có đúng là Phật pháp nữa. Rồi có một số với thầy á, mới thầy nói là mới đi gọi là đoạn cái nam căn đi đó, thì cái đó Đức Phật cấm 100%. Cho nên phải theo pháp mà tu hành, phải khởi cái trí huệ lên, khởi cái tinh tiến lên đó, mà tu tập khởi lên cái tin nhân quả, thấy cái nhân quả, lấy năng lực điều phục cái dục của mình á, bằng những cái pháp chân chính, bằng chân lý, thì mình sẽ trở thành đúng. Và khi đạt đến kết quả, mình trở thành thánh, tự tại vô cùng, mạnh mẽ vô cùng. Chứ không có được mà cứ làm với cái kiểu đó mà không có chứng pháp gì hết á. Cho nên đó là vậy, đó là một, mình biết là một cái những cái trạng thái tâm lý. Cái thứ hai nữa là những cái trạng thái mà nó yếu đuối, mình tâm lý của mình nó không có được mạnh, rồi mình bị những cái thất vọng, mình bị những cái khổ đau. Nhiều khi người nam họ thấy nếu họ ái người nữ rồi thì họ thấy nhiều cái nó mệt, rồi đôi khi họ không có được như ý thành công, rồi họ cảm thấy người nữ nó quái. Rồi từ từ cái dục của họ nó cũng chuyển sang, nó thấy là mà chơi người nam mà nó lại thấy thích hợp, vui, an đó. Ái người nữ thấy mệt, ái người nam mới thấy an. Hai người nam nó cùng có cái tâm trạng đó thì nó gặp nhau cái nó ái đó. Ái là như vậy. Đó là những cái trạng thái tâm lý nó rất là yếu, nó sẵn có cái yếu ớt ở bên trong. Mà phần nhiều nó không phải toàn thể những cái yếu đó thì nó do cái nguyên nhân nào, nhưng mà phần nhiều những cái người mà đôi khi mình không có, gọi là mình không có chịu có bạn tốt đó. Trong đời sống của mình, trong những kiếp trước đó, mình cứ muốn gì là mình làm đấy, mình cứ cái tâm mình nó đòi hỏi gì á, mình cứ nghe theo nó, mình không có chịu nghe theo những người bạn tốt. Đôi khi mình có cha mẹ, mình cũng không có chịu cho cha mẹ la rầy mình. Những cái tâm tính đó nó sẽ yếu đuối ghê lắm khi mà nó bị cũng như thất vọng hay gì đó. Cho nên là con mà chiều quá nó hư, cho nên phải tập luyện cho nó khỏi hư. Nó hư thì nó bị nguy hiểm, muốn thương nó đó phải luyện cho nó nữa. Mà luyện bằng cách là nó phải chịu nghe cái la, cái rầy, cái mắng nó phải chịu cái đó, cái tâm của nó mới mạnh ra. Chứ cứ chiều, cứ thương, cứ nuông vậy đó là tâm nó yếu lắm, nó bị một cái thất vọng là nó khó chữa lắm, khó cứu nó lắm. Rồi cái nó mất tinh thần, thế là nó đi tìm, nó cảm thấy như vậy là an ủi được nó, thế là nó sẽ bị, nó thấy người đồng giới ở đó nó sẽ bị như vậy. Ở đêm đó phần nhiều nó là trạng thái tâm lý. Còn cái nữa nó thuộc về nghiệp, cho nên nghiệp mình phải tránh á. Nghiệp nó thuộc thân khẩu. đời trước mình cười chê những người đó, mình chế giễu, mình khinh bỉ những người đó, mà đời sau mình bị quả báo, cho nên đó nó thuộc về nghiệp, nên mình phải tránh mấy cái nghiệp đó. Nên đôi khi mình bị mà mình thấy mình không biết tại sao, mà mình cũng thấy là mình yếu đuối gì, thì có thể là do bởi vì mình đã mang một cái nghiệp từ đời trước là mình khinh chê những cái người đó. Cho nên nó mới thành đôi khi mình mới bị tất cả cái đó. Cái người mà không có muốn bị ép thì người đó phải sám hối, người đó phải sám hối và người đó phải tập chỉnh cái tâm lý của mình lại ở nơi cái vấn đề dục. Mình là con người sinh ra trong cõi dục, mình có dục đi nữa thì nó cũng là chính dục, tức là nam với nữ nó mới đúng, chứ nó không có đồng giới tính, cho nên mình phải chỉnh lại mấy cái đó. Và nếu cái người mà bị nghiệp ấy, thì cái người đó sám hối, cái người đó dễ nhất. Tuy rằng nó có thể kéo dài nhưng mà nó dễ. Còn những cái người mà yếu tinh thần ấy, thì phải kéo cái tinh thần nó lên rất khó. Đó. Cho nên chính vì vậy mình hiểu cái vấn đề đồng giới tính như vậy. Nhưng mà làm sao thì là làm ở trong đạo Phật có rằng là nếu mà mình mà thuộc như vậy á thì là mình không có được thọ giới. Nếu mà mình là cái người mà bị như vậy là mình không có được thọ giới. Bởi vì một vị thầy, một vị cô, một tỳ khưu ni đệ tử của Đức Phật á, không những là đi theo cái con đường chân lý, cho nên nó không có cái chuyện đó. Nếu nó có là mình bị chướng ngại. Cái điều thứ hai á, là mình còn cứu giúp mọi người. Cho nên vì vậy á, là bị cái đó thì nó ảnh hưởng đến cả hai điều đó. Nhưng mà nếu mà khi mà mình thọ giới rồi, rồi mình mới bị, thì lúc bây giờ là nó cũng phải chịu thôi. Còn khi mà chưa thọ giới á, mà bị thì không được thọ giới. Cho nên Phật tử mình cũng phải biết, đó là khi là mình gặp những cái trường hợp hoàn cảnh đó, thì mình cũng hiểu, mình cũng Phật tử tại gia đối với Đại Thừa là đồng đạo của Phật tử xuất gia. Như khi nãy mình nghe đó, người bên trong người bên ngoài thì hộ pháp, chứ không phải là hai giai cấp khác nhau. Nhưng mà người tại gia biết tôn trọng người xuất gia là nó tăng thêm cái công đức và nó trợ lực cho cả người xuất gia nữa. Cho nên đó là những cái pháp mà Đức Phật biết nó tốt và dạy cho làm, chứ còn không phải nó là một cái giai cấp mà giai cấp đạo sĩ với một giai cấp mà bình dân ở dưới. Mình phải hiểu vậy. Cho nên tốt nhất đó là mình học hỏi cái Phật pháp cho nó rõ, thì tự nhiên cái tâm của mình á nó sáng tỏ, rồi mình biết đối xử, nó tránh được nhiều cái nghiệp. Nên tóm lại thì là người Phật tử mà nếu mà mình bị những trường hợp này, nếu tại gia đó mình vẫn làm thiện, vẫn là Phật tử, vẫn làm thiện, vẫn gì được hết, nhưng mà mình biết trước là xuất gia là không có được. Và khi mình thấy người xuất gia mà họ bị thì mình cũng biết ngay là người đó xuất gia rồi mới bị đó, chứ nó không có phải là họ bị mà tại sao vẫn xuất gia đâu, không có vậy. Rồi sám hối, nó tiêu trừ cái nghiệp chướng đi. Và cái vị nào mà đạt được cái chỗ là đoạn được cái dục đó, theo cái pháp của Đức Phật A-la-hán đó, thì coi như là nó tiêu diệt hết, nó trừ hết tất cả mọi cái. Nhưng mà nếu mà mình chưa được á, mình chưa đạt được cái mức độ đó thì mình sám hối. Nếu mà mình có cái tâm lương và đạo, và có cái công đức cái đạo mình hồi hướng ở đó đó, thì mình đều có thể chỉnh lại. Tức là sư phụ đây biết có nhiều cái trường hợp, có nhiều cái người Phật tử rất là giỏi, dù là tại gia, nhưng mà sau đó thì người ta cũng chỉnh lại hết cái tâm người ta. Người ta cũng không có muốn bị như vậy, người ta sửa nó lại. Cho nên mình hiểu rằng là thực ra mình muốn làm gì cũng được, với, nhất là với cái sự trợ lực của chư Phật, chư Bồ Tát, cái lực gia trì của Phật pháp. Giờ nó chỉ còn lại là cái quyết định của mình, nhất quyết của mình, thì là mình sẽ chuyển lại được. Thì mình vừa phải pháp môn của mình vừa phải sám hối nhiều, tại vì đôi khi nếu mình xét cái tâm mình không có thích tí nào hết đó, mà mình bị tức là do cái nghiệp đời trước tiêu trừ cái nghiệp đời trước đi. Đó, vậy đó. Đó, đến đây mình có thể ngưng ha. Rồi câu hỏi thì còn mấy câu, biết đâu có nhiều câu hay lắm, nhưng mà để dành cho thầy Tâm Viên.
Nguyện đem công đức này về tất cả đệ tử và chúng sanh đều.